Tính toán.
Tính toán là một thói quen có đặc trưng lặp đi lặp lại. Chúng ta không chỉ hoạch định một hai lần. Chúng ta có thể mất nhiều thì giờ để tính toán, lặp đi lặp lại ý tưởng đó hàng trăm lần, thậm chí còn cố gắng nhớ những gì mình đang tính toán để khỏi quên. Đây là cấu trúc thuộc về kiểm soát. Khi không muốn bị ngạc nhiên bởi những gì mà cuộc sống đưa đến, chúng ta chuẩn bị trước cho mình. Đây là một chức năng tự nhiên của tâm thức, cho phép chúng ta làm việc với tương lai. Nhưng khi nó biến từ một chức năng hữu ích thành một cấu trúc tiêu cực, nó định hình hành vi và xâm chiếm tâm trí của chúng ta một cách quá đáng. Để hiểu và sử dụng được cấu trúc tính toán này, chúng ta có thể bắt đầu đếm xem mình đã tính toán bất kỳ thứ gì đó bao nhiêu lần. Thế rồi, chúng ta có thể cố gắng cắt giảm chuyện tính toán bất kỳ thứ gì đó xuống chỉ 5 lần. Nếu thực hiện bài tập thiền này, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy rất nhiều tính toán của mình là không cần thiết và vô bổ. Tôi không cần phải tính toán trên 10 lần những gì mình sẽ cho vào vali để đi nghỉ hè. Tôi không cần phải tính toán cả 50 lần những gì mình sẽ mặc cho một bữa ăn tối đặc biệt nào đó. Thật ra, bạn có thể làm phát triển hạt giống tính toán này chỉ bằng cách suy ngẫm trong chốc lát đôi ba lần về những gì cần được thực hiện. Kế hoạch thích hợp sẽ tự nó đến khi cần thiết. Chúng ta không cần phải lặp lại vô số kế hoạch trong tâm trí. Chúng ta cần tin tưởng ở bản thân, ở khả năng xử lý thỏa đáng với tình huống khi thời gian gần kề.
Đo lường và đếm.
Một cấu trúc suy nghĩ tế nhị hơn là đo lường và đếm. Tôi phù hợp với tiêu chuẩn đến mức nào? Tôi đang hay đã hạnh phúc, khôn ngoan, bác ái, lanh lợi đến mức nào? Giống như khi bạn còn nhỏ, cha mẹ bạn đã đo lường chiều cao của bạn. Bạn kết nối với mốc chuẩn đến mức nào? Có phải bạn đạt mức cao hơn? Khi ấy, bạn có thể cảm thấy hãnh diện hay bạn đã thấp hơn mức đó? Khi ấy, bạn sẽ cúi đầu bởi mình không đủ tiêu chuẩn. Mốc chuẩn trong đầu bạn về hạnh phúc, sự khôn ngoan và sự bác ái là gì vậy? Thường thì các thiền giả hay cảm thấy buồn vì họ đã không chú tâm đủ hay không khôn ngoan đủ hoặc không từ ái đủ. Ai quyết định cho những mốc chuẩn đó? Chúng ta có cần nó không? Cái mốc chuẩn của tâm sẽ trừu tượng và do đó không có thực. Chúng ta không thể phù hợp với mô tả trong một quyển sách. Chúng ta không thể thích ứng theo một hình ảnh trong đầu mình. Chúng ta không thể bắt chước theo dáng vẻ hạnh phúc hay từ ái của ai đó được. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình tại bất kỳ thời khắc nào và cố gắng học hỏi từ những sai lầm của mình mà thôi. Đếm là một cấu trúc phổ biến khác. Chúng ta đếm số tiền mình có trong ngân hàng, chúng ta đếm số ngày còn lại trước khi có được một kỳ nghỉ hay một kỳ an cư kiết hạ, hoặc trước khi kết thúc kỳ nghỉ hoặc kỳ an cư kiết hạ. Tôi còn nhớ mùa hành thiền 3 tháng đầu tiên của mình với các sư nữ ở Hàn Quốc. Mục tiêu là dành cho hai chúng tôi, những sư nữ người phương Tây, học tập để trở thành những sư nữ thiền tông chân chính. Nó cực kỳ khó khăn tại các cấp độ khác nhau, tinh thần, văn hóa, chuyện ăn uống. Tôi còn nhớ như in nỗi khổ sở sẽ trải nghiệm khi xé trang giấy lịch mỗi ngày, đồng thời đếm số ngày còn lại và cảm thấy sao vẫn còn nhiều quá. Tôi còn nhớ nỗi lo âu khi đếm số tiền teo lại dần của mình trong lúc đi du lịch ở Ấn Độ trước khi trở thành một sư nữ ở Hàn Quốc 2 tháng sau đó. tôi hoàn toàn không còn có chút tâm trí nào lúc đang đi xe buýt tại Nepal giữa cảnh sắc thật đẹp, khi mà trong đầu chỉ biết mỗi chuyện đếm tiền, còn quang cảnh thì chẳng quan tâm gì hết. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những lý do tại sao tôi trở thành một sư nữ. Không phải vì điều này giải quyết các bài toán về tiền bạc của tôi, mà là tôi hy vọng rằng thiền sẽ giúp mình ứng phó với nỗi ám ảnh của thái độ đo lường và đếm. Một lần nữa, đếm và đo lường là một kỹ năng hữu ích trong đời sống, nhưng chúng ta cần thận trọng để nó không biến thành một cấu trúc làm tắc nghẽn bất kỳ điều gì khác trong trải nghiệm cũng như trong tiềm năng của chúng ta. Thiền và chứng ám ảnh cưỡng chế. Chứng ám ảnh cưỡng chế, Obsessive Compulsive Disorder, OCD, là một cấu trúc của tâm thức mang hình thức cực đoan và gây mất năng lực nhiều nhất. Một người mắc chứng OCD bị ám ảnh bởi những suy nghĩ lặp đi lặp lại nào đó, đi kèm với cảm giác rằng một điều khủng khiếp sẽ xảy ra nếu không hành động theo các suy nghĩ này. Thế rồi, điều đó sẽ khiến họ hành động một cách lặp đi lặp lại, mang tính ép buộc. Những hành động như vậy thật ra chẳng làm thuyên giảm sự khó chịu của các cảm giác hay suy nghĩ ám ảnh, nên người mắc chứng OCD cảm thấy mình phải tiếp tục chúng, và vì vậy mà trở nên bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn. Trong một lần an cư kiết hạ, tôi có gặp một thanh niên mắc phải chứng rối loạn này. Trong một cuộc trò chuyện riêng tư, anh cho biết mặc dù trời đã tối, nhưng anh không thể bật đèn lên được vì sợ rằng mình sẽ nghịch rất lâu cái công tắc đó một cách bắt buộc. Anh cảm thấy thiền hữu ích trong việc làm giảm thiểu cường độ của các suy nghĩ và cảm xúc, mặc dù chúng vẫn còn có mặt. Nó cũng cho phép anh nhìn thấy những ám ảnh cưỡng chế của mình một cách rõ ràng hơn, cũng như cho phép anh không đồng hóa mình quá nhiều với chúng. Một thanh niên khác tôi đã gặp trong một kỳ an cư trước đây cũng đã từng mắc phải chứng ám ảnh cưỡng chế khá nặng. Anh đã hành thiền rất chuyên cần và cũng đã thấy rằng việc này hết sức hữu ích. Bệnh tình của anh đã thuyên giảm rất nhiều nhờ làm theo phương pháp của tiến sĩ Jeffrey M. Schwartz, một giáo sư nghiên cứu về tâm thần học tại UCLA, Đại học California, Los Angeles, và từng là một hành giả lâu năm theo truyền thống Mahasi Sayadaw của Phật giáo Myanmar, một truyền thống hết sức nhấn mạnh đến ý thức và tâm chuyên chú. Đây là một pháp môn. Qua đó, bạn chú ý một cách hữu thức những gì đang diễn ra trong trải nghiệm của mình, mà không đồng nhất mình với những gì mình đang chú ý. Lấy cảm hứng từ pháp môn quán sát và những hiệu quả mình được chứng kiến, tiến sĩ Schwartz đã triển khai một cách chữa trị mới dành cho chứng bệnh OCD. Nền tảng của cách chữa trị này là sự kết hợp dữ liệu pháp, nhận thức, hành vi, Cognitive Behavior Therapy, CBT, với sự quán sát. Nó bao gồm 4 bước: lập nhãn lại, quy lại thuộc tính, chú ý lại, đặt lại giá trị. Những bệnh nhân thực hiện chương trình của ông đều được khuyến khích dán nhãn lại những ám ảnh cưỡng chế của mình là những tín hiệu giả, những triệu chứng của bệnh. Thế rồi, họ cần quy lại thuộc tính cho những suy nghĩ và ám ảnh đó là mạch điện não bệnh lý học. Tiếp theo, họ sẽ chú ý lại, hướng sự chú ý của mình ra khỏi các suy nghĩ và ám ảnh bệnh lý sang một hành vi có tính xây dựng. và cuối cùng họ phải đặt lại giá trị cho các ám ảnh và lực đẩy OCD của mình bằng cách nhận ra chúng chẳng có giá trị cố hữu nào hết và chẳng có sức mạnh cố hữu nào hết. Một bệnh nhân thực hành phương pháp này đã nhận ra rằng các triệu chứng của cô xuất phát từ sự hoạt động thái quá của não và đã nói: "Đó không phải là tôi, đó là OCD của tôi." Đây là biến cố đã khiến tiến sĩ Schwartz gọi bước đầu tiên của quá trình này là dán nhãn lại. Khi dán nhãn lại, người ta vẫn có thể còn mang những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu, nhưng chúng cũng bớt tràn ngập. Thế rồi, người ta có thể quan hệ với chúng một cách khác, và điều này đến phiên nó mang lại cảm giác tự do thật mạnh mẽ. Tiến sĩ Schwartz thừa nhận rằng việc dán nhãn lại vẫn chưa đủ, nó phải được tiếp nối bằng sự xác định lại thuộc tính. Anna, một trong các bệnh nhân của ông, kể lại: "Một khi đã nhận diện các triệu chứng OCD của mình là OCD, chứ không phải là các suy nghĩ quan trọng có nội dung cần phải được giải mã để hiểu ý nghĩa sâu xa của chúng, tôi được giải thích phần nào ra khỏi căn bệnh ám ảnh cưỡng chế." Qua việc dán nhãn lại, người ta nhìn thấy rõ ràng hơn những gì đang trải nghiệm và việc quy lại thuộc tính tăng cường sức mạnh cho cách nhìn đó. Việc quy lại thuộc tính là nhận chân ra rằng OCD không phải do mong muốn mà là có liên quan đến sự mất quân bình sinh hóa trong não. Biết rằng đó là OCD và nó xuất phát từ một sự bộc phát sai lạc của não vẫn chưa đủ. Sức mạnh của sự bộc phát sai và hiểu sai là hết sức mạnh, đến mức người ta cần chú ý lại vào một hoạt động khác nào đó để làm phân tán và điều chỉnh dòng chảy của năng lực, ý chí và chủ tâm. Hoạt động đó phải có tính chất quen thuộc và vui vẻ, sao cho nó không quá khó để thực hiện. Nó phải có tính chất tích cực chứ không phải thụ động. Việc làm vườn hay bách bộ sẽ hiệu quả hơn là ngồi xem tivi. Bước này đòi hỏi ý chí và quyết tâm, bởi các suy nghĩ và cảm xúc có tính xâm nhập là rất mạnh, nhất là vào lúc đầu thực hành chương trình. Tiến sĩ Schwartz khuyên hãy dùng đến quy tắc 15 phút. Bất cứ khi nào ai đó có một sự thúc giục mang tính ép buộc, họ sẽ tự nhủ là hãy chờ 15 phút trước khi thực hiện và làm điều gì đó có tính chất sáng tạo và tích cực thay vào trong suốt 15 phút này. Việc đánh giá lại giúp các bệnh nhân nhìn thấy các thôi thúc và cảm xúc một cách khác hẳn. Chúng không phải là những gì có vẻ như chúng đang là. Bằng cách ấy, các bệnh nhân phát triển trí tuệ, nhận ra các suy nghĩ và cảm xúc đó không phải bất biến và vững chắc mà tùy duyên sinh ra. Nếu họ vững vàng và quan sát các suy nghĩ cũng như cảm xúc đó bằng sự quan sát, chú ý lại vào một sinh hoạt khác bằng ý thức cũng như xác định lại giá trị của chúng bằng sự chú tâm khôn ngoan, những suy nghĩ và cảm xúc ám ảnh sẽ tan biến. Theo thời gian, 70% các bệnh nhân đều thấy rằng bốn bước này rất có ích cho họ. Tiến sĩ Schwartz thấy rằng thông qua việc khảo sát hình chụp các lớp hoạt động của não, việc thực hành bốn bước thật sự làm giảm thiểu được hoạt động trao đổi chất trong phần não hoạt động thái quá ở chứng ám ảnh cưỡng chế.
Tư duy sáng tạo kiểu thiền định.
Thỉnh thoảng có thể hữu ích khi thực hiện tư duy sáng tạo kiểu thiền định. Nếu bạn đang có điều gì đó trong đầu, cứ tiếp tục nảy sinh. Một sự chọn lựa phải có, một quyết định phải đưa ra, một thảo luận quan trọng cần thực hiện. Hàng ngày, bạn có thể suy nghĩ về đề tài ấy trong nửa giờ. Bạn ngồi và tập trung hoàn toàn, không để bị sao lãng bởi bất cứ điều gì khác, Nhưng thay vì làm những gì thường làm, đó là lặp lại những gì đã suy nghĩ trước đó về nó, bạn suy nghĩ khác đi. Bạn mang sự tra vấn vào quá trình suy nghĩ của mình. Bạn cố gắng suy nghĩ về một điều gì đó liên quan đến đề tài này mà bạn chưa từng nghĩ đến trước đây. Bạn cố gắng tưởng tượng cách ai đó sẽ suy nghĩ về nó. Bạn ráng sức mang lại sự tỉnh táo và tính sáng tạo cho đề tài đang suy nghĩ. Vào cuối 30 phút, bạn buông bỏ hoàn toàn đề tài trong suốt ngày hôm đó, biết rằng vào ngày mai có thể suy nghĩ trở lại lần nữa. Bằng cách này, bạn dành thời gian cho những gì đang chiếm cứ tâm thức mình, nhưng vẫn không để cho nó chiếm trọn không gian tâm thức. Bạn có thể thực hành điều này trong suốt buổi hành thiền chính thức, miễn sao đừng khuếch đại hay làm tăng sinh nó, hoặc bên ngoài buổi hành thiền tùy theo thời gian bạn có. Đây không hẳn là thiền, nhưng đôi khi bạn thực sự cần mang ý thức tra vấn và tập trung vào loại chủ đề quan trọng này.
Mức độ của các thói quen.
Điều quan trọng cần lưu ý là các thói quen của tâm thức có những cấp độ hoạt động khác nhau. Chúng có thể mạnh mẽ, bình thường hay nhẹ nhàng. Chúng trở nên quyết liệt khi điều gì đó xảy ra có tính chất gây ngạc nhiên, gây sốc, gây hồ hởi hoặc gây tổn thương. Điều này sẽ kích khởi bản chất ám ảnh của cấu trúc. Thế rồi, chúng ta cảm thấy bị tràn ngập bởi cấu trúc và chẳng thể suy nghĩ được gì khác, giống như một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta không thể bước ra khỏi nó. Chúng ta không thể tạo ra bất kỳ khoảng cách hay không gian nào bên trong năng lực tâm thức của mình. Chúng ta chỉ là bị ám ảnh và câu chuyện cứ xoay tròn trong tâm thức chúng ta. Điều hết sức quan trọng ở đây là phải thấy rằng chúng ta không phải lúc nào cũng như vậy, và tình huống đó khởi sinh là do một sự cố rõ ràng. Lực phản ứng đó thường rất mạnh đến mức điều duy nhất chúng ta có thể làm là tạo ra những khoảng trống nho nhỏ bên trong cái vòng lặp lại đó chừng vài giây. Chúng ta làm điều này bằng cách hỏi câu: cái này là gì vậy? Và rồi trụ vững bản thân đúng nghĩa về mặt cơ thể vào khoảnh khắc hiện hữu qua sự ý thức về đôi chân nếu chúng ta đang đi, hay cảm giác của đôi tay đang chắp vào nhau nếu đang ngồi. Hoặc giả chúng ta có thể nói với mình một cách dịu dàng: hãy buông bỏ nó. Hãy buông bỏ nó trong vài giây, và rồi cố gắng tưởng tượng rằng mình đang đặt toàn bộ hiện hữu trên trải nghiệm hít thở của cơ thể, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Khi chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng chúng ta vẫn đi theo các thói quen nề nếp như vậy của tâm là có tính chất thường lệ. Giống như thái độ phê phán chẳng hạn, trong trường hợp này, điều quan trọng là phải thấy thói quen đó đang diễn ra, lưu ý hệ quả của nó và nới lỏng sức mạnh của nó. Bạn hóa giải sức mạnh của thói quen không phải bằng cách nuôi dưỡng nó, có nghĩa là bạn không làm cho nó tăng sinh hay đồng nhất mình với sự phê phán. Bạn mang nó quay trở lại với chức năng tự nhiên của nó bằng cách sử dụng một trong các công cụ của ý thức, đó là chú ý vào hơi thở, âm thanh hay câu hỏi nhằm quay trở về với toàn bộ trải nghiệm của khoảnh khắc hiện hữu. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp thiền nào giúp bạn tạo được nhiều không gian và sự cởi mở hơn, cũng như cho phép bạn khôi phục tính chức năng phi cấu trúc của các năng lực tinh thần. Các thói quen tinh thần mà dịu nhẹ thì mang tính chất tự nhiên. một bộ não sống động sẽ không ngừng nhen nhóm một điều gì đó. Chúng ta sẽ có những dòng suy nghĩ vô mục đích, sự liên kết kỳ lạ của các ý tưởng, những danh sách mua sắm hay sự tính toán nhẹ nhàng. Trong chừng mực như vậy, thì đây là những thói quen thú vị do tính chất nhẹ nhàng của chúng. Chúng ta có thể vui vẻ với chúng một cách thoải mái, cũng như nhận ra những motif nào đó và thấy chúng thật tầm phào. Tôi thường có thói quen thay đổi quần áo cũ cho đến khi hiểu ra điều đó một cách rõ ràng và không còn bị bám chấp thêm chút nào nữa. Giờ đây, tôi có thể nhìn thấy cái vòng lặp chuẩn bị hành lý. Kể từ khi nhận ra thói quen này, tôi chỉ chiều theo nó khi gần đến lúc phải khởi hành và không kéo dài quá lâu. Nhờ đã ý thức về nó, tôi thấy rằng thói quen đó thật vô ích, bởi tôi biết rằng mình có thể thu xếp hành lý rất nhanh và hiệu quả mà chẳng cần phải suy đi nghĩ lại luẩn quẩn một chút nào hết. Chúng ta cần phải nhận biết các thói quen nhẹ nhàng của tâm, bởi vì dưới những hoàn cảnh nào đó, chúng ta sẽ nhanh chóng đi từ nhẹ nhàng sang lệ thường và rồi là những thói quen quyết liệt, và chúng ta lại thấy mình bị mắc kẹt trong dòng cương tỏa của một ám ảnh, điều mà khi mới bắt đầu chỉ là một vết suy nghĩ mờ nhạt trong tâm thức. Chúng ta không cần phải sợ hãi tâm trí của mình. Chúng ta có thể tiếp tục một cuộc hành trình khám phá và trải nghiệm. Thế rồi, chúng ta có thể vui vẻ với các quá trình tâm thức và phát triển khả năng của tâm thức bằng trí tuệ và tấm lòng từ ái.
Hướng dẫn thiền định. Thiền tra vấn.
Cái này là gì vậy? Bạn có thể hỏi câu này đồng bộ với hơi thở. Khi hít vào, bạn ý thức rằng mình đang hít hơi thở vào. Khi thở ra, bạn hỏi, cái này là gì vậy? Khi hỏi, cái này là gì vậy? Bạn đang cởi mở bản thân đón nhận toàn bộ khoảnh khắc hiện hữu. Bạn không hỏi về bất kỳ điều gì đặc biệt. Câu hỏi có tính chất bỏ ngỏ, kết luận. Phương pháp thiền này có liên quan đến việc tra vấn, chứ không phải trả lời. Bạn không tìm kiếm bất kỳ câu trả lời nào khi hỏi rằng, cái này là gì vậy? Không phân tích, không suy xét, bạn hỏi bởi vì bạn không biết. Hãy cố gắng phát huy cảm giác về sự tra vấn. Hãy cố gắng giữ vững sự bình tâm và tỉnh táo. Bạn đang chú ý vào câu hỏi bên trong ý thức cởi mở, phóng khoáng. Hãy trải nghiệm cảm giác rung động phong phú mà câu hỏi dấy sinh. Hãy cởi mở, đón nhận trọn vẹn khoảnh khắc hiện hữu thông qua câu hỏi. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hãy cố gắng sử dụng câu hỏi này như một phương cách để lặp lại trọng tâm cho chính mình, sao cho nó trở thành một câu hỏi mang bạn trở về với ý thức trọn vẹn khoảnh khắc hiện hữu, cơ thể và tâm thức. Hãy cố gắng sử dụng câu hỏi này khi cảm thấy bị mắc kẹt trong suy nghĩ. Hãy nhìn vào ý nghĩ đó và hỏi, đây là ý nghĩ gì vậy? Bạn không làm điều này để giải quyết hay phân tích ý nghĩ ấy, mà là tra vấn một cách sâu xa những gì mình đang suy tư trong khoảnh khắc hiện hữu. Người ta thấy rằng khi tra vấn các ý nghĩ của mình theo cách như thế, Thường thì các ý nghĩ sẽ mất đi cường độ và đôi khi biến mất. Khi bạn thực hiện phương pháp thiền này, đôi khi câu trả lời có thể xuất hiện. Nếu như vậy, chỉ cần cứ để nó trôi qua trong ý thức mà không bám chấp vào đó. Nếu bạn có một điều gì đó tương tự với cảm giác mãnh liệt của sự tra vấn, chỉ cần cứ để yên như vậy một cách bình tâm, vững vàng. Nếu bạn cảm thấy bất an bởi cảm giác đó, hãy ổn định bản thân bằng cách tập trung sự chú ý trở lại vào hơi thở.